Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày Giáng sinh 25 tháng 12 năm 2015. Mở đầu chương trình hôm nay, Khánh An sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa giải trong thông điệp Giáng sinh năm nay. Các nhà lãnh đạo Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ở Chip đưa thông điệp chung đầu tiên nhân lễ Giáng sinh. Nga và Ấn Độ ký kết các hiệp định quốc phòng và năng lượng.
Xung đột và bạo lực giữa Israel và Palestine gần đây đã khiến cho bầu không khí lễ hội đêm Giáng sinh ở Bethlehem năm nay không được tưng bừng như mọi năm.
There has been a lot of cancellations because of the unstable political situation.
Liên quan tới Việt Nam, Quốc hội Việt Nam và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin thời sự hôm nay. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có một thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới chi tiết.
Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi hòa giải giữa các cộng đồng rạn nứt trong thông điệp Giáng sinh năm nay khi ông đứng trước hàng ngàn người tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra phát biểu trong thông điệp Ubi et Orbi, truyền thống hàng năm, cho thành phố và cho thế giới. Thông điệp của ông có sức hấp dẫn toàn cầu trong một năm chứng kiến sự lớn mạnh của nhà nước Hồi giáo và một dòng người tị nạn đến từ Trung Đông, xung đột sắc tộc ở châu Phi, các cuộc tấn công khủng bố ở Tây Âu và Hoa Kỳ, và các mối quan tâm về nhân đạo ở các quốc gia giàu có khi những người tị nạn từ các khu vực xung đột, bạo lực và khổ sở về kinh tế đi tìm nơi an toàn, ổn định hơn để sinh sống. Phát biểu hôm thứ Sáu trước hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời xanh không một gợn mây, Đức Giáo Hoàng nói, nơi Thiên Chúa sinh ra là nơi hy vọng sinh ra. Ông kêu gọi nối lại hòa bình ở những nơi có xung đột như Israel và các phần đất của người Palestine và kêu gọi mọi người sống hòa hợp với nhau. Ông nói ông cầu nguyện cho Liên Hiệp Quốc thành công trong việc ngăn chặn cuộc xung đột ở Syria và trợ giúp cho những nỗ lực cứu trợ ở đó. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế làm việc để chấm dứt những tội ác ở Libya, Iraq, Yemen và các nước Phi Châu ở phía nam sa mạc Sahara. Đức Giáo Hoàng kêu gọi chú ý đến các nạn nhân gần đây của chủ nghĩa khủng bố ở Ai Cập, Lebanon, Pháp, Mali và Tunisia. Ông gọi những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố là các thánh tử đạo của ngày hôm nay. Và ông đã cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc của Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi và Nam Sudan với hy vọng rằng đối thoại có thể dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của người Hy Lạp và người Thổ Nhĩ Kỳ ở đảo Chip hôm thứ Năm đã đứng cạnh nhau trên truyền hình để đưa ra thông điệp chung đầu tiên nhân lễ Giáng sinh tại quốc gia chia rẽ vì sắc tộc này. Tổng thống Chip, ông Nokos Anastasiadas nói, tôi xin ngỏ lời chúc là năm mới sẽ cho phép chúng ta, người Chip gốc Thổ Nhĩ Kỳ và người Chip gốc Hy Lạp, sẽ lại một lần nữa chung sống trong hòa bình, trong một quốc gia tái thống nhất. Đứng cạnh Tổng thống Anastasiadas là nhà lãnh đạo người Thổ Nhĩ Kỳ ở Chip, ông Mustafa Akinci. Ông Akinci nói, tôi mong rằng năm mới sẽ mang lại hòa bình trường cửu, thanh bình và thịnh vượng cho tất cả người dân ở Chip. Đảo Chip bị chia đôi giữa người gốc Hy Lạp ở miền Nam và người gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng năm 1974 để ngăn chặn việc Hy Lạp tiếp thu toàn bộ đảo quốc này. Thổ Nhĩ Kỳ là nước duy nhất công nhận một chính phủ độc lập của người gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở Chip. Cuộc đàm phán tái thống nhất do Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã được thực hiện trong vài năm qua với việc đôi bên bày tỏ sự tin tưởng là sẽ có được một kết quả mỹ mãn. Cuộc thương thuyết mới nhất đã bắt đầu hồi tháng 5.
Thưa quý thính giả, rối loạn tiếp diễn đã phủ bóng mờ lên các lễ hội mừng Giáng sinh ở Bethlehem, hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của thẩm quyền Palestine. Từ quảng trường Máng Lửa, thông tin viên Robert Berger của đài VOA tường thuật rằng số người đến dự lễ Giáng sinh năm nay khá thưa thớt. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Các lễ hội mừng Giáng sinh tại thành phố Bethlehem ở bờ Tây đã được mở màn với một cuộc tuần hành của các hướng đạo sinh Palestine qua quảng trường Máng Lửa. Nhưng bầu không khí lễ hội không được tưng bừng như mọi năm. Đợt bạo động kéo dài trong 3 tháng nay giữa người Palestine và Israel đã làm cho nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo và du khách không đến nơi chào đời của Chúa Giê-xu. Ông Louis Toil, người quản lý khách sạn Quảng trường Máng Lừa gần nhà thờ Chúa Sinh Ra, cho biết như sau.
There has been a lot of cancellations because of the unstable political situation.
Nhiều người đặt phòng đã không tới bởi vì tình hình chính trị bất ổn. Số du khách năm nay có lẽ chưa bằng phân nửa số du khách của năm ngoái.
Nhưng những tín đồ hành hương tới đây cho biết họ cảm thấy vui sướng vì được có mặt tại vùng đất thánh. Ông Omar Sanko đến từ Philippines cho biết.
Being as a Christian, as a Roman Catholic, it's overwhelming when you're here.
Là một người theo đạo Công giáo, một tín đồ Cơ Đốc giáo, chúng tôi hết sức vui mừng khi được có mặt ở đây. Nó làm cho đức tin của tôi mạnh hơn bởi vì tôi thực sự có mặt tại nơi Chúa Giê-xu chào đời. Thật là tuyệt vời.
Emily Walker đến từ tiểu bang Michigan của Mỹ. Cô cho biết khi nghĩ tới những vụ xả súng giết người bừa bãi ở Mỹ, cô thấy Bethlehem tương đối an toàn.
Chắc chắn là tôi không sợ có mặt tại phần đất này của thế giới vào lúc này. Nhiều người thân trong gia đình và bạn bè tôi ở Mỹ cảm thấy lo lắng cho tôi. Nhưng khi tôi nghe nói về những vụ tấn công bạo động không ngớt xảy ra ở Mỹ, nó làm cho tôi nghĩ rằng bạo động có thể xảy ra bất cứ nơi nào và tôi không cảm thấy ở đây là nguy hiểm.
Những người Palestine bán hàng lưu niệm phần lớn là những vật làm bằng gỗ cây ô liu, nói rằng hàng họ năm nay thật là ế ẩm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603, 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Thưa quý vị, Đài Voa đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả của đài. Xin quý vị gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị truy cập trang web của Ban Việt ngữ ở voatiengviet.com hoặc là Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần tin có liên quan tới Việt Nam. Quốc hội Việt Nam và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác. Nhà lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, ông Trương Đức Giang, hôm qua kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam củng cố niềm tin chính trị và đưa các quan hệ song phương trở lại theo đúng hướng. Báo Sinh Hòa hôm nay tường thuật rằng, ông Trương, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, phát biểu như vừa kể trong các cuộc đàm đạo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ở Bắc Kinh. Dịp này, ông Trương Đức Giang và ông Nguyễn Sinh Hùng đã ký một thỏa thuận hợp tác giữa hai viện lập pháp. Xin Hòa dẫn lời ông Trương nói rằng, thỏa thuận này phục vụ các quyền lợi cơ bản của hai nước và củng cố tình đoàn kết hữu nghị, đồng thời đào sâu mối quan hệ hợp tác cùng có lợi cho đôi bên. Ông kêu gọi quốc hội hai nước chia sẻ kinh nghiệm về nỗ lực cổ vũ cho cải cách và củng cố quyền pháp trị, hầu tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho quan hệ hợp tác thực tiễn giữa hai bên. Báo Xin Hòa dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói rằng, một nước Trung Quốc hùng cường và ổn định sẽ cung cấp nhiều cơ hội cho sự phát triển của Việt Nam và cũng có lợi cho hòa bình và phát triển khu vực. Theo Xin Hòa, ông Hùng còn nói rằng, Việt Nam sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để tăng cường quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi và kiềm chế hữu hiệu những bất đồng, hầu có thể duy trì tình hữu nghị vĩnh cửu. Loan tin này hôm nay, báo Tuổi Trẻ nói rằng văn bản thỏa thuận hợp tác là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào việc duy trì và tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, duy trì và thường xuyên triển khai việc trao đổi các đoàn lãnh đạo và các ủy ban chuyên môn. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đang có mặt ở Bắc Kinh trong chuyến công du chính thức thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư 23 tháng 12 tới ngày Chủ nhật 27 tháng 12, thể theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Trung Quốc Trương Đức Giang. Hôm 23 tháng 12, ông Hùng đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc gặp gỡ này, ông Tập đề nghị hai bên củng cố nền tảng chính trị quan hệ Trung Việt để thúc đẩy hợp tác và xử lý những bất đồng giữa hai bên. Công ty SFC Việt Nam phủ nhận cáo buộc gian lận của Ngân hàng Thế giới. SFC, một công ty xử lý chất thải của Việt Nam, đã bác bỏ những tố cáo về tội gian lận và những sai phạm khác trong hai dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ. Công ty này nói rằng quyết định của Ngân hàng Thế giới cấm họ đấu thầu trong 10 năm là không công bằng. Tờ Thanh Niên hôm qua 24 tháng 12 dẫn lời ông Nguyễn Phương Quý, Tổng Giám đốc của Công ty Đầu tư Phát triển Môi trường SFC Việt Nam, phủ nhận cáo buộc của Ngân hàng Thế giới. Ông nói với trang mạng tin tức Zing rằng công ty SFC không tham gia đấu thầu trong hai dự án liên hệ. Ngân hàng Thế giới cuối tuần trước đã ra thông báo cho hay là SFC Việt Nam và các công ty phụ của công ty này bị cấm cửa không được đấu thầu trong ít nhất là 10 năm. Trong khi cá nhân Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Quý và bất cứ thực thể nào do ông điều hành trực tiếp sẽ bị cấm đấu thầu trong ít nhất 11 năm. Quyết định đưa SFC Việt Nam vào sổ đen đã được Hội đồng xử phạt độc lập của Ngân hàng Thế giới đưa ra dựa trên những bằng chứng về hành vi lừa đảo và thông đồng liên quan tới hai dự án, trong đó có dự án đầu tư hạ tầng ưu tiên ở thành phố Đà Nẵng và dự án chuẩn bị hỗ trợ kỹ thuật. Ngân hàng Thế giới khẳng định là họ có đủ bằng chứng về những sai phạm gian lận và thông thầu của SFC Việt Nam. Vào tháng 2 năm nay, Ngân hàng Thế giới cũng đã xử phạt một công ty kiến trúc của Mỹ là công ty Louis Berger không được đấu thầu trong một năm về tội hối lộ các giới chức chính phủ trong hai dự án trị giá 500 triệu đô la tại Việt Nam. Cặp đôi diễn viên nổi tiếng của Hollywood Angelina Jolie và Brad Pitt vừa có kỳ nghỉ ngắn ngủi bất ngờ tại Việt Nam. Chuyến đi đã được giữ bí mật khi báo chí Việt Nam không thể tiếp cận và đưa tin về cặp siêu sao rất được nhiều người ái mộ ở Việt Nam. Tạp chí US Weekly nói Angelina Jolie đã cười suốt, trong khi tờ People tả cặp đôi tay trong tay và trông rất vui vẻ trong chuyến đi chơi bằng thuyền kayak trên vịnh Hạ Long hôm Chủ nhật 20 tháng 12. Sau khi tham quan vịnh Hạ Long, Angelina Jolie và Brad Pitt, được báo chí gọi là ông bà Smith, đã trở về Hà Nội. Cặp vợ chồng nổi tiếng này đã lưu lại tại khách sạn sang trọng Metropole và đi tham quan khu phố cổ và một số địa điểm nổi tiếng khác của Hà Nội. Chuyến đi đánh dấu lần thứ tư cặp đôi Jolie và Pitt đến thăm Việt Nam. Lần đầu, hai vợ chồng nhà Pitt tới Việt Nam là năm 2006. Năm 2007, họ trở lại để nhận nuôi con trai Pax. Sau đó, cả gia đình đã đi du lịch ở Côn Đảo vào năm 2011. Trước khi sang Việt Nam lần này, Jolie và Pitt đã ghé thăm Campuchia, quê hương của Maddox, là con trai nuôi đầu tiên của họ. Sau 3 ngày thăm Việt Nam, hai vợ chồng siêu sao hiện đang ở Campuchia cùng với 6 đứa con, trong khi nữ diễn viên đoạt giải Oscar đang bận rộn quay bộ phim First They Killed My Father, A Daughter of Cambodia Remembers. Một bộ phim dựa trên cuốn hồi ký của tác giả hoạt động nhân quyền Lung Ưng kể về chế độ tàn bạo Khmer Đỏ trong thập niên 1970.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975. voaonline.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, hàng trăm gia đình ở miền Nam và miền Trung Tây Hoa Kỳ đang trú tạm trong các lều trại dựng tạm trong đêm Giáng sinh sau khi những trận bão lốc hiếm có vào tháng 12 thổi sập nhà cửa của họ. Những trận bão lớn làm ít nhất 14 người thiệt mạng từ tối thứ Tư. Thống đốc bang Mississippi Phil Bryant tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một số quận huyện. Hơn một chục cơn bão lốc thổi qua khu vực này và lên đến vùng phía bắc của bang Michigan, phá hủy hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà cửa và cơ sở doanh nghiệp. Tin cho hay, 7 người thiệt mạng tại bang Mississippi, 6 người thiệt mạng tại bang Tennessee và 1 người thiệt mạng tại bang Arkansas. Tại miền đông, mưa dầm và nhiệt độ ấm lên đến 22 độ bách phân tại các thành phố lớn như New York, Washington và Philadelphia, khiến ngày trước lễ Giáng sinh có cảm giác giống như một ngày giữa mùa xuân. Những ai mơ về một lễ Giáng sinh tuyết phủ trắng trong năm nay sẽ phải đi về miền Tây Bắc, nơi được dự báo thời tiết lạnh và tuyết rơi nhiều tại các bang Washington, Oregon, Nevada và miền Bắc, California. Các chuyên gia của chính phủ nói rằng hiện tượng thời tiết El Nino là một phần nguyên nhân của nhiệt độ ấm và bão lốc dữ dội bất thường ở Mỹ hiện nay.
Thưa quý thính giả, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư đã bày tỏ ủng hộ cho chính phủ đoàn kết Libya, kết quả của các cuộc thương thuyết kéo dài nhiều tháng giữa hai chính phủ kình chống nhau ở Tripoli và Tobruk. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nói rằng tiến trình thương thuyết cho giải pháp chính trị không bao gồm nhiều thành phần, cho nên tân chính phủ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vãn hồi trật tự và an ninh cho quốc gia bị chia rẽ sâu sắc này. Mời quý thính giả nghe Linh Đan và Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Jamie Detmer của đài chúng tôi.
Những người ủng hộ cựu lãnh tụ độc tài Muammar Gaddafi, trong đó có những nhân vật lãnh đạo bộ tộc và những nhóm dân quân có nhiều thế lực ở miền đông, chưa bày tỏ sự ủng hộ cho tân chính phủ. Một số khá đông các nhà lập pháp của hai quốc hội kình chống nhau cũng có thái độ như vậy. Đại hội toàn quốc GNC thuộc phe Hồi giáo ở Tripoli không chịu từ bỏ quyền hành cho quốc hội được bầu ra hồi tháng 8 năm 2014, mở màn cho cuộc tranh giành quyền hành kéo dài cả năm giữa hai cơ quan lập pháp. Trong năm qua, các nhóm dân quân của phe Hồi giáo và phe đòi ly khai đã trở nên mạnh hơn và nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo cũng nới rộng sự hiện diện tại nhiều nơi ở miền đông. Nhóm này kiểm soát thành phố biển Sirte, quê của ông Gaddafi, và mới đây họ đã phổ biến những đoạn video cho thấy lực lượng cảnh sát trong đồng phục màu xanh đi tuần trên đường phố. Những vụ đụng độ giữa các phe nhóm đã gia tăng nhịp độ và cường độ trong thời gian gần đây.
Ông Karim Mezran, một nhà nghiên cứu cấp cao của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, nói Hiệp định Hòa bình Libya do Liên Hiệp Quốc làm trung gian bị hạn chế bởi những thách thức an ninh, với sự bất định là thỏa thuận này có thể tạo ra một trung tâm quyền lực thứ ba tại một nước đã có hai chính phủ đối nghịch. Chính phủ đoàn kết có thể hoạt động từ Tripoli hay không cũng là một vấn đề. Giáo sư Mezran đã tham dự một số hội nghị hòa bình Libya. Ông nói với đài VOA rằng cơ hội của chính phủ mới tùy thuộc vào sự hỗ trợ của các chính phủ Tây Phương và với điều kiện có sự tán thành của Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Đại hội Toàn quốc GNC, trong khi Ai Cập và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập hậu thuẫn cho Hạ viện Libya, từng được quốc tế công nhận, đặc biệt là ông Khalifa Haftar, một vị tướng dưới thời Gaddafi. Năm ngoái, ông Haftar đã thành lập một lực lượng mà ông gọi là Quân đội Quốc gia Libya, quy tụ một số nhóm dân quân và những người từng ủng hộ ông Gaddafi. Ông Haftar tự cho là một nhà lãnh đạo cứng rắn và có khả năng mang lại ổn định. Ai Cập và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã thực hiện những vụ không kích để yểm trợ cho các lực lượng của vị tướng này. Giáo sư Mezran cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập đã nhận được thông điệp từ Tây Phương là họ nên hành xử khéo hơn, nhưng họ có làm như vậy hay không là chuyện chưa ai biết chắc.
Điều này đã trở nên rõ ràng hơn vào ngày thứ Ba vừa qua, khi hai nhân vật lãnh đạo của Hạ viện Libya và Đại hội Toàn quốc GNC, ông Nuri Abu Samen và ông Aguila Saleh, yêu cầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hoãn lại việc công nhận chính phủ hòa hợp quốc gia là tân chính phủ đoàn kết do ông Faiz Rezaei lãnh đạo. Đa số các thành viên GNC đồng ý với ông Sahmen, là người đã chỉ trích những thành viên quốc hội tán thành thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết. Những người ủng hộ giải pháp chính trị do Liên Hiệp Quốc điều giải tại Hạ viện Libya nói rằng họ thuộc về phe đa số và họ đang tìm cách cách chức ông Aguila Saleh. Nhưng ông Saleh đã thành công trong việc thuyết phục các lãnh tụ bộ tộc ở miền đông và ở thành phố Misrata chống lại chính phủ đoàn kết. Theo giải pháp chính trị do Liên Hiệp Quốc làm trung gian, một hội đồng chủ tịch sẽ lãnh đạo chính phủ đoàn kết với thành viên chính phủ là những người thuộc hai viện lập pháp đối nghịch nhau. Hội đồng chủ tịch sẽ thành lập nội các trong vòng 30 ngày. Hạ viện sẽ là cơ quan lập pháp chính và hội đồng nhà nước mà đa số thành viên là những nhân vật thuộc Đại hội Toàn quốc GNC sẽ là cơ quan nắm giữ vai trò tư vấn. Cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng. Các giới chức Tây Phương hy vọng là sự chán ngán chiến tranh, sức hấp dẫn của những khoản tiền viện trợ phát triển cùng với mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo sẽ góp phần mang lại đà tiến cho tân chính phủ đoàn kết và thuyết phục những người chống đối từ bỏ lập trường hiện nay.
Thưa quý thính giả, những người ở Afghanistan trung thành với nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo hôm nay đã phổ biến một băng video cho thấy một vụ nổ bom tự sát nhắm vào một tiền đồn của các lực lượng an ninh Afghanistan cùng với các hành vi bạo động khác ở nhiều nơi, kể cả ở nước lân bang Pakistan. Thông tin viên Ayaz Gul của đài VOA tại Islamabad gửi về bài tường thuật sau đây do Hoàng Long và Linh Đan trình bày.
Băng video mà nhà nước Hồi giáo phổ biến cho báo chí có tựa đề Khurasan mồ chôn những kẻ bồi giáo, chiếu cảnh phiến quân phục kích một đoàn xe của lực lượng an ninh Pakistan trong vùng núi, những trận đánh với các lực lượng an ninh ở những nơi khác và hai vụ đánh mìn làm nổ tung những chiếc xe của chính phủ Afghanistan. Ngoài ra, còn có cảnh một người đàn ông bị chặt đầu và hai người khác bị xử tử bằng cách bắn vào ót. Theo phụ đề tiếng Pashtun trên màn hình, những hành vi bạo lực diễn ra tại các tỉnh Logar, Nangarhar và Paktika ở miền đông Afghanistan giáp với Pakistan. Phần cuối của băng video chiếu cảnh một người đàn ông từ biệt chiến hữu trước khi bước lên chiếc xe chứa đầy chất nổ, rồi tông vào một tiền đồn của quân đội quốc gia Afghanistan. Vụ nổ làm bốc lên trời một đám khói đen thật lớn và phá hủy toàn bộ cơ sở này trong quận Asra của tỉnh Logar. Tính chất xác thực của băng video và thời gian xảy ra những vụ bạo động chưa thể được kiểm chứng.
Tháng Giêng năm nay, nhóm nhà nước Hồi giáo đã phổ biến một tấm bản đồ, trong đó xác định Khurasan là tỉnh của nhà nước Hồi giáo, bao gồm những phần đất ở Afghanistan và Pakistan. Băng video cũng cho thấy những hình ảnh của hai vụ tấn công nhắm vào các lực lượng an ninh và những nhân vật lãnh đạo bộ tộc thân chính phủ tại vùng bán tự trị Bazar và Khyber của Pakistan giáp với Afghanistan. Nhà nước Hồi giáo cũng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe buýt ở Karachi hồi tháng 5, trong đó những phong trào vũ trang giết chết 43 người thuộc cộng đồng Hồi giáo thiểu số Shia. Trong chuyến viếng thăm Afghanistan hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã đề cập tới mối đe dọa mới xuất hiện trong khu vực. Ông cho biết quân đội Mỹ đã có được những thông tin cho thấy nhà nước Hồi giáo đang tìm kiếm cơ hội để lập xào huyệt tại những phần đất của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này, trong đó có tỉnh Nangarhar.
Hôm qua, các giới chức của tỉnh này cho biết họ đã ngăn chặn những chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Caliphate, chuyên phát đi những chương trình tuyên truyền cho nhà nước Hồi giáo. Đài phát thanh này đã bắt đầu hoạt động hồi gần đây từ một địa điểm không rõ ở đâu. Đài này phát thanh ít nhất một giờ đồng hồ mỗi ngày để tìm cách chiêu dụ những thanh niên Afghanistan bất mãn với chính quyền vì triển vọng tìm công ăn việc làm không được sáng sủa. Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan đang cạnh tranh với phe nổi dậy Taliban và hai nhóm này đã xảy ra những vụ đụng độ chết người trong vài tuần qua.
Trong một thông cáo công bố hôm nay, phe Taliban phủ nhận những tin tức nói rằng họ đã tiến hành những cuộc thảo luận để tìm kiếm sự hợp tác của Nga nhằm chống lại những người ủng hộ nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Taliban nói họ có đủ khả năng để xử lý mối đe dọa này và đã tiêu diệt các chiến binh nhà nước Hồi giáo trên khắp 34 tỉnh của Afghanistan. Nhóm nổi dậy này cho biết nhà nước Hồi giáo giờ đây chỉ hoạt động tại một khu vực nhỏ tại một tỉnh. Thông cáo không nói rõ tỉnh nào, nhưng các giới chức Afghanistan cho biết đó là tỉnh Nangarhar ở miền đông, giáp với Pakistan. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã thiết lập một cứ địa tại tỉnh này. Hồi đầu tuần này, đặc sứ của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov, cho hãng thông tấn Interfax biết rằng quyền lợi của Moscow ở Afghanistan trùng hợp một cách khách quan với quyền lợi của phe Taliban trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm rằng Nga đã thiết lập các kênh liên lạc để trao đổi thông tin với Taliban.
Nga và Ấn Độ hôm thứ Năm đã ký kết những hiệp định trị giá hàng tỷ đô la để xây các nhà máy điện hạt nhân ở Ấn Độ và để hợp tác trong việc xây dựng năng lực quân sự và dân sự. Phát biểu tại Moscow sau khi tiếp kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tham gia lễ kỷ niệm lễ ký kết hiệp định, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nước ông sẽ giúp Ấn Độ xây ít nhất 6 nhà máy điện hạt nhân trong vòng 20 năm tới. Ông Putin cũng nói về sự hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ trong các lĩnh vực quân sự và công nghệ. Ông cho biết đôi bên đã thành công trong việc sản xuất phi đạn BrahMos và định cùng nhau chế tạo các loại phản lực cơ chiến đấu và máy bay thương mại do Nga thiết kế. Nga đang ra sức nới rộng hoạt động xuất khẩu sang Ấn Độ trong lúc những biện pháp chế tài của các nước Tây phương làm cho kinh tế Nga bị khốn đốn. Hai nước dự trù tăng kim ngạch thương mại song phương từ mức khoảng 10 tỷ đô la hiện nay lên tới 30 tỷ vào năm 2025. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Pakistan hôm thứ Sáu để gặp vị tư nhiệm trong một chuyến thăm cấp cao bất ngờ lần đầu tiên trong 12 năm, bao gồm việc dừng chân tại nhà của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup đăng trên Twitter rằng đây là chuyện gia đình, cùng với tấm ảnh chụp hai nhà lãnh đạo tại cư dinh của Tổng thống Sharif ở thị trấn Raiwin, ngoại ô Lahore, nơi nhà hai lãnh đạo Pakistan tổ chức tiệc cưới cho cháu gái của ông. Theo tin cập nhật từ ông Swarup, ông Modi đã không ở lại dự tiệc cưới. Nhà lãnh đạo Ấn đã thông báo về chuyến đi vào sáng sớm thứ Sáu trong khi dừng chân ở Afghanistan, nói rằng ông đang mong gặp gỡ với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Vụ nổ tại một nhà máy khí đốt ở miền nam Nigeria đã làm cho ít nhất 100 người thiệt mạng và gây thương tích cho nhiều người khác, theo lời các phóng viên có mặt tại hiện trường. Văn phòng Tổng thống Muhammadu Buhari hôm thứ Sáu nói hàng chục người đang trong giờ mừng lễ Giáng sinh đã bị thiệt mạng mà không cho biết con số cụ thể. Đám cháy xảy ra hôm thứ Năm tại một nhà máy khí đốt ở thành phố Niue thuộc tiểu bang Anambra khi một chiếc xe chở khí đốt phát nổ sau khi dỡ hàng. Tin tức nói rằng đám cháy từ vụ nổ đã đốt chết nhiều người đang xếp hàng chờ mua khí đốt. Đám cháy diễn ra trong nhiều giờ, thiêu hủy các tòa nhà gần đó và nhấn chìm Niue trong màn khói đen cuồn cuộn. Một phát ngôn viên cảnh sát nói với hãng tin AFP rằng đó là một địa ngục khổng lồ. Trong khi đó, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã giải thể 10 tiểu bang của quốc gia non trẻ và thành lập 28 tiểu bang mới để thay thế. Một động thái mà những người chỉ trích nói rằng sẽ làm suy yếu các thỏa thuận chia sẻ quyền lực được ký kết hồi tháng 8 sau cuộc nội chiến kéo dài 2 năm. Ông Kiir đã ban hành sắc lệnh trong một chương trình phát sóng khuya thứ Năm. Ông cũng chỉ định các thống đốc cho tất cả 28 tiểu bang. 7 trong số 10 thống đốc trước đây đã được tái bổ nhiệm vào các khu vực hành chính mới.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình phát thanh 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your
Quý thính giả, tiếp theo phần 2 của chương trình, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong chương mục Thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện camera máy bay không người lái bị cấm tại World Cup trượt tuyết sau khi vận động viên Marcel Husser suýt bị camera bay rơi trúng đầu. Máy thu hình gắn trong máy bay không người lái đã tạo ra một thay đổi lớn trong công nghệ truyền hình. Camera bay được sử dụng tại hầu hết các sự kiện thể thao quốc tế ở ngoài trời. Nhưng Liên đoàn Trượt tuyết quốc tế đã cấm sử dụng camera bay tại World Cup trượt tuyết đang diễn ra ở Italia bắt đầu từ thứ Tư. Một ngày sau khi một chiếc camera bay suýt rơi trúng vào vận động viên người Áo, Marcel Hirscher, lúc vận động viên này đang lao xuống dốc trượt chữ chi trong cuộc tranh tài. May mắn là chiếc camera bay rơi xuống và bể ra tan tành ngay sau lưng Hirscher. Và vận động viên này không bị hề hấn gì và cũng không bị mất tập trung thi đấu lúc đó. Liên đoàn trực tiếp quốc tế sẽ cấm máy bay không người lái khi tôi còn chịu trách nhiệm ở đây, ông Marcus Wagner, giám đốc môn trực tuyết bên Nam của liên đoàn này nói. Ông giải thích rằng quyết định này được đưa ra bởi vì camera bay không bảo đảm cho vấn đề an toàn. Ông Wagner nói thêm, thật hết sức may mắn là Marcel không hề hấn gì. Tôi phẫn nộ về việc này. Chiếc máy bay không người lái gắn theo chiếc camera truyền hình đã vỡ vụn trên dốc băng tuyết ngay sau lưng Husser, chỉ vài giây sau khi ngôi sao người Áo này lao đi khỏi và xuất phát trong lần trượt thứ hai của cuộc đua diễn ra tại Madonna di Campiglio. Tôi không biết đó là cái gì, nhưng tôi cảm thấy có một cái gì đó xảy ra, Husser nói. Tôi nghĩ tiếng động đó là từ một nhân viên đường trượt tuyết hay một chướng ngại vật ở sau lưng tôi. Các nhân viên đường trượt tuyết thường đi theo ngay sau vận động viên vừa trượt qua để làm láng mượt bề mặt đường trượt tuyết lại, chuẩn bị cho vận động viên kế tiếp thi đấu. Tôi thở phào khi biết không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, Husser nói. Máy bay không người lái đó rớt có thể gây ra tai nạn rất trầm trọng đáng tiếc. Thời buổi này có nhiều máy móc thiết bị rất tối tân nhưng cần phải đảm bảo an toàn. Chuyện vừa xảy ra thật kinh động. Husser đã tiếp tục thi đấu và đoạt huy chương bạc. Henrik Kristoffersen của Na Uy đoạt huy chương vàng. Ngôi sao Husser đoạt huy chương bạc Olympic Sochi và là vận động viên đoạt nhiều danh hiệu nhất tại 4 kỳ World Cup trực tuyết liên tiếp. Ông Wagner nói rằng liên đoàn của ông đồng ý cho đối tác truyền hình là Infront Sports and Media bay máy bay không người lái ở cuộc đua trượt tuyết này, nhưng chỉ bay dọc theo rìa đường đua, chứ không được phép bay ngay trực tiếp bên trên đường đua. Người điều khiển đã không làm theo quy định của chúng tôi, ông Wagner nói. Người điều khiển đáng lẽ phải cho máy bay bay bên ngoài đường đua và cách vận động viên ít nhất là 15 mét. Đài truyền hình Infront ra thông báo nói rằng, chúng tôi trút được mối lo lớn sau khi biết được hầu như không ai hề hấn gì. Chúng tôi thực tâm nhận trách nhiệm về tai nạn này. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn này đang được điều tra và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay khi có được. Máy bay không người lái được thường xuyên sử dụng để quay hình trong các cuộc thi trượt tuyết trong những năm gần đây. Liên đoàn trượt tuyết nói công nghệ này tăng thêm tính hấp dẫn cho khán giả truyền hình bằng góc quay từ bên trên của các cuộc tranh tài mà các máy quay truyền thống trước đây không thể thu hình được. Ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA bị kéo vào cuộc điều tra của Mỹ. Ông Tokyo Sexwell đã xuất hiện trước một đại bồi thẩm đoàn của Mỹ trong tư cách là một nhân chứng liên quan đến một tố cáo nói rằng Nam Phi đã trả một khoản tiền bất hợp pháp cho cựu phó chủ tịch FIFA Jack Warner. Ông Sexwell, một trong năm ứng cử viên tranh chức lãnh đạo cơ quan quản lý bóng đá quốc tế vào tháng 2 tới, đã ra làm nhân chứng cho cuộc điều tra theo yêu cầu của FBI. Một người phát ngôn của ông Sexwell xác định với giới truyền thông báo chí rằng FBI mời ông Sexwell và ông Sexwell đã có mặt trong tư cách là nhân chứng. Bộ Tư pháp Mỹ điều tra tố cáo nói rằng Nam Phi đã trả 10 triệu đô la cho ông Wagner và hai ủy viên ban chấp hành FIFA khác để mua phiếu bầu cho quyền đăng cai World Cup 2010. Khoản tiền này được chuyển trả 3 lần thông qua tài khoản của FIFA năm 2008. Hồi tháng 6, Bộ trưởng Thể thao Nam Phi Fikile Balula cực lực bác bỏ cáo buộc Nam Phi mua phiếu bầu. Số tiền đó được dùng để tài trợ cho các dự án của các cộng đồng Nam Phi ở hải ngoại, ông Balula nói. Điều chúng tôi muốn khẳng định là chúng tôi không hối lộ. Ông Sexwell có thể cung cấp những lời khai giá trị cho cuộc điều tra, trong tư cách là một thành viên của ban tổ chức đã đưa World Cup về Phi Châu lần đầu tiên. Tin tức ông Sexwell ra trước Bộ Thẩm đoàn Mỹ xảy ra cùng thời gian với việc ông chủ tịch FIFA Sepp Blatter và ông chủ tịch UEFA Michel Platini bị Ủy ban Đạo đức FIFA đình chỉ hoạt động 8 năm vì dính líu đến bê bối tham nhũng trong tổ chức quản lý bóng đá quốc tế. Ngoài việc bị đình chỉ công tác, ông Blatter còn bị phạt khoảng 50.000 đô la và ông Platini bị phạt khoảng 80.000 đô la. Đại hội FIFA sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 2 tại Zurich để bầu chọn người lên thay cho ông Blatter. Các ứng cử viên cho chức vụ này có tên trên danh sách tính đến thời điểm này là hoàng tử Ali bin Al Hussein, ông Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, ông Jerome Champagne, ông Gianni Infantino và ông Tokyo Sexwell. Bộ trưởng Thể thao Nga bác bỏ việc chính phủ che đậy cho thuốc tăng lực bị cấm trong thể thao. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko nói những cáo buộc rằng chính phủ che đậy việc vận động viên Nga sử dụng thuốc cấm là vô căn cứ. Ông Mutko cũng khẳng định rằng cuộc khủng hoảng tại FIFA vì tai tiếng tham nhũng không ảnh hưởng đến việc đăng cai World Cup 2018 của Nga. Liên đoàn Điền kinh Nga hồi tháng 11 bị đình chỉ hoạt động sau khi một ủy ban của cơ quan chống doping quốc tế tố cáo Nga có những chương trình doping lan tràn rộng khắp trong giới thể thao, được nhà nước bảo trợ và che giấu những xét nghiệm có kết quả dương tính. Bộ trưởng Thể thao Mutko nói, quy trách cho một nước như Nga rằng cả một chính phủ che đậy một việc gì đó là không thể được. Ông Mutko nói cá nhân các vận động viên phải tự chịu trách nhiệm giữ mình trong sạch. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ không thể đi theo sát sinh hoạt của từng vận động viên một. Ông nói thêm, làm sao tôi có thể kiểm soát họ được? Tôi có thể làm gì đối với họ? Thật là ngớ ngẩn, quý vị có hiểu không? Các cơ quan thể thao của Nga đang tìm mọi cách giải trình một kế hoạch cải cách về quản lý doping trong giới vận động viên của họ với cơ quan chống doping quốc tế và Ủy ban Olympic quốc tế với hy vọng có thể đưa các vận động viên điền kinh của họ đi tranh tài ở Rio 2016. Nhưng các chuyên gia nhận định rằng, xét về mặt thời gian thì khả năng này của Nga khó có thể trở thành hiện thực. Trong trường hợp Nga, một cường quốc điền kinh tại Olympic bị rút quyền tham gia tranh tài các môn điền kinh, thì ba thứ hạng cao nhất trên bảng tổng sắp huy chương có phần chắc sẽ bị thay đổi. Các nhà phân tích nói Pháp, Đức và nước chủ nhà Brazil là những đối thủ sẽ tranh chỗ của Nga. Nói về World Cup 2018, Bộ trưởng Mutko khẳng định rằng việc Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini bị đình chỉ công tác không ảnh hưởng đến công cuộc chuẩn bị đăng cai World Cup 2018 của Nga. Tôi nghĩ chuyện đó không ảnh hưởng đến chúng tôi và đến việc chuẩn bị cho đăng cai World Cup, Bộ trưởng Mutko nói tại cuộc họp báo hôm nay. Chúng tôi không thấy có vấn đề gì. Chúng tôi thường xuyên báo cáo về tiến trình chuẩn bị cho World Cup và được thông qua. Không có lý do gì tước đoạt World Cup của chúng tôi. Ông Mutko nói, Ủy ban Đạo đức của FIFA sẽ cho biết lý do đình chỉ ông Blatter và ông Platini tại Đại hội FIFA vào ngày 26 tháng 2.
Thưa quý vị, vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục Thể thao quốc tế. Trong mục Thanh niên tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa Trà My và nhạc sĩ Việt Khang, tác giả của Việt Nam Tôi Đâu.
Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Sức mạnh của một bài hát lay động hàng triệu con tim người Việt khắp nơi đã khiến cho một nhạc sĩ phải đi tù. Nhưng sức mạnh của bản án đó đã không lay chuyển được tinh thần và ý chí của một trái tim khát khao dân chủ, tự do. Đó là câu chuyện của Việt Khang, nhạc sĩ trẻ vừa mãn hạn 4 năm tù vì hai bài hát chống Trung Quốc và chất vấn chính sách cai trị của nhà cầm quyền Việt Nam là Việt Nam tôi đâu? Và xin hỏi anh là ai? Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Anh bị bắt năm 2011 sau khi tự trình bày và phổ biến lên YouTube hai nhạc phẩm gây chú ý đặc biệt. Việt Khang trở thành một hiện tượng khi trường hợp của anh khơi dậy một chiến dịch thỉnh nguyện thư quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước vào năm 2012, gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc, kêu gọi chính phủ Mỹ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm. Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ với tác giả của những ca từ Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai?
Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất. Mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng trường sa đã
bay. Hai câu hỏi bắt đầu bài hát của anh. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Anh đã có câu giải đáp cho mình chưa?
Hình như đã có câu giải đáp. Người khác họ sẽ trả lời cho tôi cái câu hỏi này. Tại vì đối với tôi câu hỏi này nó thực sự là rất là khó mà nói trong cái lúc này.
Sau hai câu hỏi anh là ai và Việt Nam tôi đâu, anh bị lãnh 4 năm tù. Anh nghĩ sao về câu trả lời đó?
Nói chung là cũng rất nhiều đắng cay. Giống như cái câu sau đó là đã quá nhiều đắng cay. Anh là ai, sao bắt tôi làm điều gì sai? Đó, tôi không cần phải trả lời gì nhiều. Những người ta đã đối xử với tôi như thế nào, có đúng hay sai, tôi muốn tự họ hãy trả lời cho bản thân họ. Tôi muốn cái câu hỏi đó là để cái người mà người ta đã bắt tôi, họ suy gẫm lại để họ trả lời.
Cái câu trả lời như anh nói đó là câu trả lời đắng cay. Đi tù vì hai bài hát, anh có hối hận vì điều này không?
Những gì xảy ra là kết quả hay là hậu quả, nhưng đối với tôi nó là kết quả, tôi không ân hận gì.
Hai bài hát của anh làm lay động hàng triệu con tim của người Việt khắp nơi. Anh nói gì về hai đứa con tinh thần của mình?
Chưa đầy một tháng là hai bài hát đó ra đời. Hai đứa con tinh thần chính là những cái hoài bão của tôi, những cái nỗi niềm tình yêu của tôi. Tôi muốn cho đất nước của mình tốt đẹp, bình an, người dân của mình được hạnh phúc, ấm no. Trước những cái khó khăn như vậy, trước những cái nghiệt ngã của cái hiểm họa ngoại xâm như vậy, hai đứa con tinh thần của tôi nó đã giúp cho tôi nói lên sự thật. Tại vì thực sự là tôi không thể ngồi yên hoặc là tôi giận im. Hai bài hát đó tôi cũng không có nghĩ rằng là chạm được đến trái tim của nhiều người đến như vậy. Tôi thật sự là bất ngờ, rất là bất ngờ. Nhưng mà rất nhiều đồng bào ở trong nước cũng như ở hải ngoại quan tâm tới hai bài hát. Nhưng mà cái quan trọng hơn, quan tâm đến cái tình hình của đất nước. Tôi cũng cảm ơn hai đứa con tinh thần của tôi.
Với cái mong muốn đất nước được bình an, có hai bài nhạc này. Nhưng cái mong muốn đó anh đã phải trả giá bằng chính sự bình an của bản thân.
Không có gì mà tôi phải đắn đo suy nghĩ chị. Tại vì tôi không thể nào tôi so sánh được là những cái không bình an của tôi với lại đổi được cái bình an của đất nước. Tôi không dám so sánh thôi chị.
Nhưng mà nó có được như anh mong muốn hay không? Hay hoàn toàn ngược lại?
Tôi nghĩ là đã được như ý tôi mong muốn, là rất là nhiều người đã quan tâm đến hai bài hát và quan tâm tới tình hình của quê hương đất nước. Và tôi cũng rất vừa ý đó chị.
Có nhiều bản nhạc yêu nước ở Việt Nam. Vì sao hai bài hát yêu nước của anh bị nhà nước xem là chống đối? Nhạc sĩ Việt Khang suy nghĩ thế nào?
Tại vì mình nói không đúng cái quan điểm của người ta thì người ta cho là chống đối. Nhưng mà ở một cái thời điểm nào khác người ta sẽ cảm thông được. Hiện bây giờ có thể là cho là chống đối, nhưng mà suy cho cùng cái gì quốc gia dân tộc, cái gì cái sự yên bình của đất nước, chứ không ngoài cái mục đích nào khác. Tôi muốn cái sự bình yên cho quê hương đất nước của dân tộc Việt Nam.
Trong tác phẩm của mình, anh nói anh chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam, nhưng cái điều chống đó lại bị coi là chống nhà nước. Anh hiểu thế nào?
Tại vì người ta không có cũng như tách riêng ra. Tôi dẫn cái ví dụ như thế này, ở trong tù thì cũng có nghe được cái câu nói của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đại khái là như thế này: một thước đất, một tấc biển của quê hương, kẻ nào dám lấy làm mồi cho giặc, tội đáng đương đầu. Thì cái câu nói đó nó cũng giống như cái câu nói của tôi thôi. Tôi cũng muốn cảnh giống như là một cái lời nhắn nhủ của tôi, cái quả ngoại xâm là như vậy. Chứ tôi không có ý là như là chống lại cái gì mà chống những cái kẻ thù tâm lược, chống những cái sai trái, những người mà có những cái suy nghĩ lạc lối thì chị.
Luật sư của anh là ông Trần Vũ Hải có cho báo chí biết là tại tòa anh thừa nhận bài hát của anh có nội dung chống nhà nước Việt Nam, thừa nhận là có tham gia Tuổi Trẻ Yêu Nước, có tập hợp thông tin tài liệu chống nhà nước Việt Nam và xin khoan hồng. Thực hư việc này như thế nào thưa anh Khang?
Cái hoàn cảnh của tôi ở cái tỉnh lẻ, tôi đấu tranh hay tôi nói là gì thật, tôi cũng phải nghĩ đến những người thân yêu trong dân tôi. Tôi không phải là anh hùng, tôi chỉ là một công nhân yêu nước. Còn cái cách làm, cái chuyện là cái đó là cái quyền tự do chọn cái cách để mà đấu tranh.
Nhận tội và xin khoan hồng thì được giảm án, đó là điều kiện tiên quyết. Trong suốt thời gian anh thọ án đó, có bao giờ cái đề nghị này được đặt ra đối với anh không?
Thì đầu tiên tôi cũng chọn cái cách là nhìn nhận những cái việc làm của tôi và xin khoan hồng. Sau đó tôi thay đổi, tôi đã nói với họ là tôi đã chọn thì tôi phải đi, không lai chuyển được tôi. Phải đủ 4 năm đi mới về.
Anh nghiệm ra điều gì từ bản án này?
Tôi nghiệm ra là không thể khác được, buộc nó phải xảy ra như vậy. Buộc tôi phải làm theo cái cách của tôi và buộc ngày hôm nay tôi phải nhận đủ 4 năm để mà tôi về trong cái thời điểm như thế này, để cho cái chuyện gì xung quanh tôi xảy ra và có cái chiều hướng tích cực hơn, tốt hơn.
Anh hài lòng với những gì mà mình đã đi qua. Anh cảm nhận thế nào về sức mạnh của một bài hát và sức mạnh của một bản án?
Trong cái cuộc sống này phải có sự đánh đổi, phải có sự hy sinh. Tôi là một người công nhân yêu nước, tôi dùng cái nghề nghiệp của tôi để tôi nói lên cái việc yêu nước của tôi. Mục tiêu là gì? Là nhiều người nghe và cảm nhận nó và cảm thông được với tôi là tình hình với hương đất nước, gặp những khó khăn, gặp những hiểm nguy. Nhiều người quan tâm đó là đủ rồi thưa chị.
Bài hát của anh nó đã lay động được tâm hồn của rất là nhiều người. Đó là nói về sức mạnh của bài hát. Còn sức mạnh của bản án mà anh vừa lãnh, nó có đủ để lay chuyển tinh thần, ý chí của một cá nhân hay không?
Cá nhân tôi, nếu mà nói lay chuyển, chắc có lẽ là tôi không bao giờ dám ngồi đây mà để nói chuyện với chị đâu. Cũng có những cái đó.
Anh vẫn còn trong thời hạn 2 năm quản chế, chúng tôi hiểu điều đó.
3 năm thưa chị.
3 năm quản chế. Trong điều kiện chính trị ở Việt Nam là không dung chấp bất đồng, bài hát của anh bị xem là thách thức nhà nước, thách thức nhà cầm quyền, là đụng chạm. Anh có nghĩ tới điều đó không? Anh có lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra cho mình như thế khi chấp bút viết lên những ca từ đó không?
Có chứ, tôi biết. Nhưng mà không làm khác được chứ. Tôi phải làm thôi à. Tôi biết trước chứ. Mình cũng phỏng đoán trước là như là mình có thể sẽ có những cái khó khăn cam go đối với mình. Nhưng mà biết đâu, mình không sao cả. Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp giống như mình muốn, là đất nước của mình sẽ được tự do, ấm no, hạnh phúc. Nhưng mà cuối cùng trong cuộc sống này không có những cái trải nghiệm gì mà không có ý nghĩa của nó thôi chị.
Trà My cũng hiểu rằng anh lường trước được cái hậu quả tới mức nào, cho đến nỗi mà anh không nhờ ca sĩ nào thể hiện mà chính anh đã trình bày và tự đưa lên phổ biến cho công chúng. Anh chịu trách nhiệm tất cả những gì thuộc về mình.
Thì không có đụng chạm với ai cả, tại vì tôi biết cái việc làm này không phải đơn giản. Nên là tôi đã chọn cái cách làm một mình.
Hai bài hát xuất phát từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc như mọi người vẫn nghĩ, nhưng mà mở đầu với câu "thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi", nghĩa là những gì suy gẫm tích tụ từ bao nhiêu năm chứ không phải chỉ từ vài cuộc biểu tình.
Đúng là cái bài Việt Nam từ đâu là tôi gót lại tất cả, bởi vì tôi cảm nhận được những gì xảy ra. Tôi thì chỉ là một người đi sao đã muộn, cũng nghe, cũng tìm hiểu những gì đã xảy ra trước khi tôi ra đời, tìm hiểu được những cái gì của cái thời bây giờ, tôi tích góp lại, tôi sâu chuỗi lại, và tất cả tôi kể thành một cái câu chuyện dài, là từ giữa đời người qua trong cái nhà hôm nay, nó lại như vậy. Cái hương của tôi trải qua quá nhiều những cay đắng, những nghiệt ngã, mà tới giờ này đã đứng trước cái vòng ngoại trăm như vậy, có đáng hay không?
Anh tích góp nhưng mà không biết là bắt đầu từ lúc nào, như anh nói là một người sinh sau đẻ muộn, một thế hệ rất trẻ. Từ bao giờ anh xót dạ nhìn đời?
Cuộc sống của tôi là tôi đi ra đây mai đó, đi ca hát, những gì tôi nhìn tôi thấy. Những đứa bé, nó đi con số hoặc là nhiều, có nhiều những nhà bệnh đó. Mình xót xa chứ, mình giúp không được mà, mình cũng nghèo chứ đâu phải mình giàu đâu. Mình thương, mình làm không được gì cho người ta, xót xa lắm. Thực tế nó là như vậy thôi.
Vẫn là lời bài hát của anh, tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam ngã nghiêng. Những tiếng nói không chịu ngồi yên như thế lần lượt bị đi tù. Vậy Tuổi Trẻ Việt Nam có thể làm gì để Việt Nam không bị ngã nghiêng?
Thì trước mắt phải có hy sinh, thì trước mắt phải giống như tôi như thế này. Tôi không muốn sau này có những ai gặp khó khăn như tôi như vậy, mà làm những tấm chương trình yêu thương đất nước của mình, yêu thương con người Việt Nam của mình sẽ được yêu thương một cách công khai, chân thành nhất, thật nhất, mà không bị gì cả. Tôi không có muốn ai phải trải qua những khó khăn như tôi. Hưng hy vọng là đất nước của mình ngày càng thay đổi tốt đẹp hơn, sánh vai với lại các đất nước tự do dân chủ.
Kêu gọi đáp lời sông núi bị đáp trả bằng án tù thì còn ai dám hưởng ứng lời kêu gọi đó? Nếu có ai đặt câu hỏi này, anh phản hồi thế nào?
Không có cuộc đấu tranh nào mà không có hy sinh mất mát, nó buộc phải như vậy.
Dạ, nhưng mà nếu mà mình xót dạ nhìn đời để rốt cuộc mình xót dạ nhìn bản thân mình bị tù tội thì nên hay chăng? Giới trẻ Việt Nam thao thức cái điều đó.
Mình nói lên sự thật. Cái mà mình cần nói thì phải nói cho chị. Tôi hy vọng là tương lai sắp tới nước của mình sẽ bình yên. Không phải gặp những cái đau thương mất mát nào nữa. Không phải trải qua một cuộc chiến nào nữa. Phải đến nước nước mình tốt đẹp hơn. Và khắp nơi để kéo về cùng xây dựng quê hương. Một quê hương tự do, thanh bình, dân chủ, ấm no cũng cho tất cả mọi người. Nên hiện nay tôi cảm ơn tất cả quý vị. Không luôn nghĩ là tôi. Xin cảm ơn Chúa Chúa Anh hết tất cả. Và tôi cầu mong con Chúa tiềm năng chúa mang ân lành cho tất cả. Và mời mọi giáo viên sắp tới an vui hạnh phúc.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Và xin chúc anh mọi sự tốt đẹp.
Chào chị.
Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngỡ trước ngoài sông. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông. Trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam.
Thưa quý vị, Trà My và cuộc trao đổi với nhạc sĩ Việt Khang ngày anh ra tù mới đây. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một truyện ngắn nổi tiếng của Mỹ, một cặp vợ chồng trẻ, nghèo nhưng rất yêu nhau, băn khoăn không biết tặng quà gì cho nhau nhân dịp Giáng sinh. Để mua tặng chồng Jim một sợi dây cho chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, món đồ đáng tự hào nhất của anh, cô Della đã bán đi mái tóc nâu dài đáng tự hào nhất của cô để làm tóc giả. Jim tìm mua cho Della một cặp lược chải tóc hảo hạng, nhưng anh chỉ có thể mua được bằng cách bán đi chiếc đồng hồ của mình. Khi họ tặng quà cho nhau và nhận ra điều họ đã làm, những món quà vô ích của họ càng thêm quý giá bởi tình yêu và sự hy sinh mà họ dành cho nhau. Giáng sinh, dịp lễ mà hàng triệu người Mỹ và những người khác trên toàn thế giới đón mừng ngày hôm nay, đã gợi cảm hứng cho nhiều câu chuyện như vậy. Một số câu chuyện là những bài học về lòng quảng đại và niềm hy vọng. Những câu chuyện khác nêu lên giá trị của tình bạn, gia đình và đức tin. Nhưng Lạ Lùng là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất, một bài ca Giáng sinh của Charles Dickens, cơ bản lại là một câu chuyện ma. Điều mà những câu chuyện này có chung chính là tinh thần cứu rỗi và hân hoan mà từ lâu đã lay động nhân tâm. Truyền thống là một phần quan trọng của dịp lễ cũng như tinh thần của nó. Như rất nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người Mỹ trao quà cho nhau, cùng nhau thờ phượng theo những cách khác nhau của họ. Sau đó có lẽ tề tựu cùng với gia đình và bạn bè đón mừng trọn vẹn ngày lễ bên bữa tối. Có người tình nguyện giúp đỡ những người vô gia cư, đói kém và những người khác cần được giúp đỡ. Những tình cảm này vượt ra ngoài quốc tịch và thậm chí tôn giáo. Khi thế giới trở nên nhỏ bé hơn, tinh thần Giáng sinh được nhìn thấy ở nhiều nơi, từ châu Âu sang châu Phi và thậm chí cả châu Á. Tại Nhật Bản, người ta xem Giáng sinh là thời điểm để lan tỏa niềm hạnh phúc, chứ không phải là một lễ mừng tôn giáo. Người ta tặng quà và thiệp cho nhau, và những bữa tiệc thường được tổ chức cho trẻ em với những trò chơi và nhảy múa. Ở Madagascar, một quốc đảo ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi, Giáng sinh rơi vào mùa hè. Nhưng ngay cả khi trời nóng, nhiều ngôi nhà được trang trí theo tinh thần mùa lễ với cây oro và tuyết giả. Mặc dù ở đó không tồn tại những thứ này. Thông điệp hòa bình trên trái đất và thiện chí gửi tới con người mang tính phổ quát và là điều mà người Mỹ muốn chia sẻ vào thời điểm này trong năm với tất cả người dân của thế giới.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận của chính phủ Hoa Kỳ bàn về ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Khánh An sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi hòa giải giữa các cộng đồng rạn nứt trong thông điệp Giáng sinh năm nay khi ông đứng trước hàng ngàn người tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Phát biểu hôm thứ Sáu trước hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng nói nơi Thiên Chúa sinh ra là nơi hy vọng sinh ra. Các nhà lãnh đạo của người Hy Lạp và người Thổ Nhĩ Kỳ ở đảo Chip hôm thứ Năm đã đứng cạnh nhau trên truyền hình để đưa ra thông điệp chung đầu tiên nhân lễ Giáng sinh tại quốc gia chia rẽ vì sắc tộc này. Tổng thống Chip, ông Nikos Anastasiadas nói, tôi xin ngỏ lời chúc là năm mới sẽ cho phép chúng ta, người Chip gốc Thổ Nhĩ Kỳ và người Chip gốc Hy Lạp sẽ lại một lần nữa chung sống trong hòa bình, trong một quốc gia tái thống nhất. Đảo Chip bị chia đôi giữa người gốc Hy Lạp ở miền Nam và người gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng năm 1974 để ngăn chặn việc Hy Lạp tiếp thu toàn bộ đảo quốc này. Hàng trăm gia đình ở miền Nam và miền Trung Tây Hoa Kỳ đang trú tạm trong các lều trại dựng tạm trong đêm Giáng sinh sau khi những trận bão lốc hiếm có vào tháng 12 thổi sập nhà cửa của họ. Tin cho hay 7 người thiệt mạng tại bang Mississippi, 6 người thiệt mạng tại bang Tennessee và 1 người thiệt mạng tại bang Arkansas. Các ứng viên Tổng thống Mỹ đang phản ứng với báo cáo được công bố nói rằng Hoa Kỳ có thể bắt đầu trục xuất các gia đình đang ở Mỹ bất hợp pháp vào đầu tháng Giêng. Người đang dẫn đầu và là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết bà quan tâm thực sự về các báo cáo, cho rằng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ có thể bắt đầu nỗ lực quy mô lớn đầu tiên để trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, bắt đầu từ tháng Giêng năm tới. Nga và Ấn Độ hôm thứ Năm đã ký kết những hiệp định trị giá hàng tỷ đô la để xây các nhà máy điện hạt nhân ở Ấn Độ và để hợp tác trong việc xây dựng năng lực quân sự và dân sự. Phát biểu tại Moscow sau khi tiếp kiến Thủ tướng Ấn Độ và tham dự lễ ký kết hiệp định, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nước ông sẽ giúp Ấn Độ xây ít nhất 6 nhà máy điện hạt nhân trong vòng 20 năm tới đây. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Pakistan hôm thứ Sáu để gặp vị tân nhiệm trong một chuyến thăm cấp cao bất ngờ lần đầu tiên trong 12 năm, bao gồm việc dừng chân tại nhà của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ đăng trên Twitter nói rằng đây là chuyện gia đình, cùng với tấm ảnh chụp hai nhà lãnh đạo tại cư dinh của Tổng thống Sharif ở thị trấn Rawin, ngoại ô Lahore, nơi nhà lãnh đạo Pakistan tổ chức tiệc cưới cho cháu gái của ông.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và thay mặt cho Ban Việt ngữ VOA kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới vạn sự an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.